Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 29 tháng 12 năm 2008 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về việc Trung Quốc kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo hội Tự trị. Sau đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, Diễn đàn tự do, Tìm hiểu Thánh Kinh và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, ngoài tính cách lịch sử, mầu nhiệm Giáng sinh còn có chiều kích vũ trụ. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã dẫn giải bài tin mừng Chủ nhật thứ tư mùa vọng, trong đó Thánh sử Luca tường thuật biến cố truyền tin. Nói trước hàng ngàn tín hữu hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, ngoài tính cách lịch sử, mầu nhiệm Giáng sinh còn có chiều kích vũ trụ. Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha giải thích như sau. Chúng ta được mời gọi dán chặt đôi mắt vào mầu nhiệm khôn tả được mẹ Maria ôm ấp trong lòng 9 tháng. Đó là mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Theo Đức Thánh Cha, đây là thể hiện đầu tiên của công cuộc cứu rỗi. Thể hiện thứ hai của ơn cứu rỗi là cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Cả hai đều liên kết chặt chẽ với nhau và tỏ bày cùng một chương trình của Thiên Chúa là cứu độ nhân loại và lịch sử của nó, bằng cách đón nhận tất cả sức nặng của sự dữ đang đè nặng trên nó. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng lễ Giáng sinh diễn ra vào thời điểm khi ngày ở Bắc Bán Cầu bắt đầu dài ra. Ngài nói, nếu theo lời Thánh Vịnh, trời xanh tường thuật vinh quang Chúa, thì luật thiên nhiên mà qua các thời đại, các nhà khoa học giúp chúng ta hiểu rõ hơn, cũng là một lời mời gọi chiêm ngắm các công trình của Chúa. Kết thúc bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha kêu gọi. Chúng ta hãy đưa mắt nhìn lên mẹ Maria và Thánh Giuse. Các ngài đang chờ đợi sự sinh hạ của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy học lấy bí quyết chiêm niệm của hai đấng để có thể hưởng nếm niềm vui Giáng sinh. Chúng ta hãy chuẩn bị lấy đức tin đón tiếp Chúa Cứu Thế, đấng đến để ở với chúng ta. Chính Ngài là lời yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại ở mọi thời đại. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sứ mệnh của giáo hội là mang lại niềm vui cho thế giới. Trong bài diễn văn đọc trước giáo triều Roma, nhân dịp trao đổi những lời cầu chúc Giáng sinh, Đức Thánh Cha nói rằng, niềm vui là hoa trái của Chúa Thánh Thần, và sứ mệnh của giáo hội chính là thông truyền niềm vui ấy cho thế giới. Cùng với bài diễn văn đọc trước ngoại giáo đoàn bên cạnh tòa thánh vào đầu tháng Giêng, bài diễn văn đọc trước giáo triều dịp cuối tháng 12 là một trong những bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng được chờ đợi và theo dõi nhiều nhất. Sáng thứ Hai, ngày 22 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến niềm vui Kitô và cội nguồn của niềm vui này. Theo Đức Thánh Cha, niềm vui này là một quà tặng của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha cũng nhìn lại một số biến cố đáng chú ý trong năm qua, đặc biệt Ngài ôn lại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Sydney vào tháng 7 vừa qua. Chủ đề của đại hội này chính là ơn Thánh Thần. Trong bài diễn văn đọc trước giáo triều, Đức Thánh Cha cũng gợi lại bầu khí đặc biệt của Giáng sinh. Ngài nói rằng, bầu khí này là một nối tiếp của niềm vui huyền diệm tràn ngập Thánh Gia Thất, các thiên thần và các mục đồng Bethlehem trong đêm Chúa Giêsu chào đời. Như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi cho người môn đệ Tito, đây là một bầu khí của ân sủng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thành tố thiết yếu của lễ Giáng sinh là niềm vui, nhưng Ngài nói, người ta có thể tổ chức lễ lạc, nhưng niềm vui thì không. Niềm vui chỉ có thể được cống hiến như một món quà mà thôi. Và thực sự niềm vui đã được ban tặng cho chúng ta một cách dồi dào. trích dẫn Thánh Phaolô cũng như Thánh Gioan Tông Đồ, Đức Thánh Cha nói rằng, niềm vui Kitô là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Ngài nói, Chúa Thánh Thần ban tặng niềm vui cho chúng ta. Ngài chính là niềm vui. Niềm vui là quà tặng thu tóm mọi quà tặng khác. Niềm vui là biểu tỏ của hạnh phúc, của sự hài hòa với chính bản thân. Đó là một sự hài hòa chỉ có thể xuất phát từ sự hài hòa với Thiên Chúa và với tạo vật. Nhưng niềm vui này cũng tạo ra sự hiệp thông. Theo Đức Thánh Cha, từ bản chất, niềm vui đòi hỏi phải được tỏa lan và thông truyền. Do đó, sứ mệnh của giáo hội chính là thông truyền cho thế giới niềm vui đã được thông ban cho mình. Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn đọc trước giáo triều như sau. Ước gì niềm vui này luôn sống động trong chúng ta và tỏa sáng trên thế giới vào những lúc gặp thử thách. Đó là lời cầu chúc cuối năm của tôi. Tin Jerusalem. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin tại Jerusalem loan báo, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Thánh Địa vào tháng 5 năm tới. Đức Cha Fuad Thuan, Thượng Phụ Công giáo thuộc Nghi lễ Latin tại Jerusalem, đã đưa ra lời loan báo trên đây trong sứ điệp Giáng sinh đề ngày 23 tháng 12 vừa qua. Đây là lần đầu tiên giáo quyền xác nhận tin về chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin tại Jerusalem giải thích rằng Đức Thánh Cha muốn đến Thánh Địa để cầu nguyện cho và với các tín hữu Kitô, đồng thời cũng để biết rõ hơn những điều kiện sống khó khăn của họ. Đức Thượng Phụ Thuan kêu gọi các tín hữu Kitô hãy cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, góp phần cất khỏi những rào cản, giải quyết các vấn đề, cũng như tạo nên những quan hệ tốt đẹp giữa các dân tộc và tôn giáo trong vùng. Trong sứ điệp, Đức Thượng Phụ Công giáo Jerusalem cũng kêu gọi chấm dứt việc Israel chiếm đóng Palestine, mà Ngài gọi là một hành động bất công. Sứ điệp có đoạn viết, với Bethlehem là nơi trong hàng bao thế kỷ đã từng chờ đợi đấng sẽ đến để bẻ gãy xiềng xích nô lệ đè nặng trên dân tộc. Chúng ta cũng luôn đang chờ đợi sự thể hiện hồng ân của đấng cứu độ. Đấng sẽ đến chấm dứt sự chiếm đóng và bất công. Ngoài ra, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin tại Jerusalem cũng nói lên mối quan ngại của Ngài trước tình trạng của các tín hữu Kitô đang sống trên chính nơi Chúa Kitô sinh ra. Ngài nói đến hiện tượng các tín hữu phải bỏ nước ra đi vì tình hình chính trị ngày càng trở nên tồi tệ. Ngài kêu gọi người dân Palestine hãy đoàn kết với nhau trước tình trạng đất nước bị vây hãm và chiếm đóng. Tin Roma, Đức Thánh Cha thắp sáng và làm phép ánh sáng hòa bình tại quảng trường Thánh Phêrô. Vào lúc 4 giờ rưỡi chiều ngày thứ Tư 24 tháng 12 vừa qua, từ cửa sổ phòng làm việc của Ngài, Đức Thánh Cha đã khánh thành hang đá được dựng lên tại quảng trường Thánh Phêrô. Vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã hướng dẫn buổi canh thức để chuẩn bị cho thánh lễ nửa đêm trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô do Đức Thánh Cha chủ tế. Sau nghi thức, Đức Thánh Cha đã thắp sáng và làm phép ánh sáng hòa bình. Truyền thống cho dựng hang đá tại quảng trường Thánh Phêrô đã có từ năm 1982 dưới thời Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Hang đá khổng lồ chiếm đến hàng chục thước vuông này có thể chứa đựng đến 9 tượng khổng lồ. Các tượng khổng lồ trong hang đá này đã có từ năm 1842. Đây là những bức tượng đã từng có mặt trong hang đá của Thánh Vincente Pallotti tại nhà thờ Thánh Andre delle Valle gần quảng trường Navone. Vào trưa ngày 25 tháng 12, sau thánh lễ trọng thể tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đọc sứ điệp gửi cho thành Roma và toàn thế giới. Đây cũng là dịp Đức Thánh Cha ban phép lành trọng thể và ân toàn xá cho tất cả những ai tham dự hay theo dõi phép lành trọng thể, miễn là tuân giữ các điều kiện thông thường như xưng tội và rước lễ. Các nghi lễ trọng thể do Đức Thánh Cha chủ tọa đã được trực tiếp truyền hình và tiếp vận trên các kênh truyền hình tại trên 90 nước trên thế giới. Tin Roma. Trong sứ điệp gửi thành Roma và toàn thế giới, Đức Thánh Cha kêu gọi thực thi tình liên đới đích thực. Sau thánh lễ Giáng sinh hôm thứ Năm ngày 25 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã ra trước thềm đền thờ Thánh Phêrô để đọc sứ điệp Giáng sinh, thường được gọi là sứ điệp gửi thành Roma và toàn thế giới. Ngài long trọng tuyên bố như sau: nếu mỗi người chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng tư của mình, thì thế giới chỉ có thể bị hủy hoại mà thôi. Trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, Đức Benedicto đã suy tư về mầu nhiệm Giáng sinh dưới ánh sáng của những biến cố bi thảm trên thế giới. Ngài cầu mong rằng ánh sáng Giáng sinh sẽ khuyến khích mọi người làm bổn phận của mình trong một tinh thần liên đới đích thực ở những nơi thất vọng nhất của hành tinh này, đặc biệt tại những nơi mà phẩm giá và quyền con người bị chà đạp, những nơi mà những ích kỷ cá nhân hay tập thể thắng vượt công ích. Đức Thánh Cha cũng xin mọi người hãy mang ánh sáng Giáng sinh đến nơi nào con người đang có nguy cơ làm quen với cảnh huynh đệ tương tàn và khai thác lẫn nhau, nơi nào những cuộc nội chiến chia rẽ các nhóm, các chủng tộc và xâu xé cuộc sống chung, nơi nào khủng bố đang tiếp tục hoành hành, nơi nào con người thiếu những nhu cầu khẩn thiết để sống còn, nơi nào con người đang nhìn về một tương lai vô định, ngay cả tại những nước dư dật. Đức Thánh Cha cầu mong cho ánh sáng thần linh của Bethlehem trải rộng trên khắp thánh địa, là nơi mà chân trời xem ra trở nên u tối đối với người Palestine lẫn Israel. Ngài đặc biệt nhắc đến các nơi như Iraq, Liban và Trung Đông. Hướng về phía châu, Đức Thánh Cha nói đến tình hình tại Zimbabwe, là nơi mà cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội ngày càng trở nên tồi tệ. Ngài cũng đề cập đến vùng Kivu tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Darfur tại Sudan và Somalia, là những nơi mà con người đang phải đau khổ triền miên vì bất ổn và thiếu hòa bình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, ánh sáng Giáng sinh là điều mà các trẻ em tại những nước này và tất cả các nước đang gặp khó khăn, đang chờ đợi. Trước thứ năm vừa qua đã có hàng chục ngàn khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô để lắng nghe sứ điệp Giáng sinh và đón nhận phép lành của Ngài. Ngoài ra, cũng có hàng trăm triệu người khác theo dõi biến cố qua màn ảnh truyền hình, đài phát thanh hay qua mạng lưới Internet. Tin Bethlehem. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin tại Jerusalem kêu gọi hòa giải để hòa bình được vãn hồi tại Thánh Địa. Đức Cha Fuad Thuan, Thượng Phụ Công giáo Jerusalem, đã chủ tọa thánh lễ nửa đêm tại nhà thờ Thánh Catarina do các linh mục dòng Francisco coi sóc. Theo truyền thuyết, chỉ cách nhà thờ này vài thước là nơi Chúa Giêsu sinh ra. Mở đầu bài giảng, Đức Thượng Phụ Thuan nói, những tiếng khóc than của các quá phụ và trẻ em, hòa lẫn với tiếng đại bác và súng liên thanh, xé nát tâm hồn chúng ta và phá vỡ sự thinh lặng của hang đá và máng cỏ. Hiện diện trong thánh lễ có chủ tịch của chính quyền Palestine, ông Abu Mazen, đại diện của Hồi giáo, và các giáo hội Kitô khác, cũng như nhân viên ngoại giao đoàn. Kể từ năm 2000 đến nay, thì lễ Giáng sinh năm nay tại Bethlehem có phần nhộn nhịp hơn vì con số khách hành hương gia tăng. Tuy nhiên, tại dải Gaza, cách Bethlehem 70 cây số, bạo động vẫn đang tiếp diễn.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tới đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc Trung Quốc kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo hội Tự trị. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 19 tháng 12 vừa qua là ngày kỷ niệm đúng 50 năm ngày Trung Quốc truyền chức giám mục cho một số giám mục mà không có sự phê chuẩn của tòa thánh. Trong khuôn khổ của một khóa họp quốc hội tại Bắc Kinh và trước sự hiện diện của 45 giám mục chính thức, 200 linh mục và một số tu sĩ giáo dân chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã đánh dấu kỷ niệm này bằng một nghi thức long trọng và tái khẳng định những nguyên tắc của một giáo hội tự trị được đặt dưới sự kiểm soát và điều khiển của chính quyền. Tưởng cũng nên nhắc lại cách đây đúng 50 năm, hai linh mục Don Quang Quinn và Yuan Wenghua đã được truyền chức giám mục cho các giáo phận Hankou và Wuchang thuộc tỉnh Hubei mà không có sự phê chuẩn của tòa thánh. Hành động này đã chính thức nói lên sự đoạn giao với tòa thánh mà chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện cách đó 7 năm khi trục xuất sứ thần tòa thánh và thiết lập Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Trong bài diễn văn đọc nhân dịp đánh dấu kỷ niệm này, ông Du Quynh-linh, Chủ tịch Mặt trận Thống nhất, tức tổ chức quy tụ tất cả những tổ chức ngoại vi nằm dưới ô dù của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã ca tụng các vị giám mục và linh mục, đã dương cao ngọn cờ yêu tổ quốc và yêu giáo hội trong suốt 50 năm qua. Về các mối quan hệ với giáo hội Hoàng Vũ, ông Quynh-linh đã lập lại đường lối chính thức của Đảng Cộng sản như sau. Vatican không nên xen vào chuyện nội bộ của Trung Quốc, kể cả dùng tôn giáo để làm việc này. Hai điều kiện mà Trung Quốc luôn đề ra để mở một cuộc đối thoại với Tòa Thánh là Tòa Thánh phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và không can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc, một cách cụ thể vào chuyện bổ nhiệm giám mục. Trước sự hiện diện của ông Ye Xiaowen, Giám đốc Phòng Tôn giáo vụ Trung Quốc, Đức cha Ma Yilin, giám mục Kunming và Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục thuộc Giáo hội chính thức, đã đọc diễn văn đáp từ. Đức cha Yilin là người đã được truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh hồi năm 2006. Vị giám mục này hiện đang được nhà nước Trung Quốc chính thức đề cử làm người kế vị Đức cha Phu Tiên Sang, giám mục Bắc Kinh, Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc, cũng được truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh, và đã qua đời dạo tháng 4 năm vừa qua. Theo các quan sát viên, việc kỷ niệm 50 năm thành lập giáo hội tự trị có hai nghĩa. Trước hết, có nhiều dấu hiệu cho thấy nhà nước Cộng sản Trung Quốc muốn tiếp tục kiểm soát và điều khiển giáo hội tại Trung Quốc, nhất là trong vấn đề bổ nhiệm giám mục. Kế đó, Trung Quốc muốn tỏ rõ lập trường của mình sau khi Đức Thánh Cha đã tái khẳng định những nguyên tắc về hiệp thông giáo hội qua lá thư gửi cho giáo hội tại Trung Quốc vào tháng 6 năm vừa qua. Dựa vào đường hướng được Đức Thánh Cha vạch ra, ngày 22 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh đã gửi đến tất cả các đức giám mục Trung Quốc được tòa thánh công nhận một lá thư. Hiện nay tại Trung Quốc có khoảng 90 vị giám mục thuộc giáo hội thầm lặng, lẫn công khai, đang hoạt động hay về hưu đã được tòa thánh công nhận. Trong lá thư, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh đến những nguyên tắc nền tảng của giáo lý công giáo và nhắc lại với các đức giám mục Trung Quốc rằng, sứ vụ giám mục là một sứ vụ hiệp thông. Mỗi vị giám mục được kêu gọi can đảm thi hành sứ mệnh chủ chăng để thăng tiến bản tính công giáo của giáo hội và có nhiều tự do hoạt động hơn, mà vẫn đối thoại trực tiếp và đầy tôn trọng với chính quyền dân sự. Một cách cụ thể, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh yêu cầu các đức giám mục Trung Quốc hãy cùng nhau hoạt động để có được quyền tự do hội họp và tự do thảo luận với nhau về những vấn đề mình quan tâm. Tuy không nêu đích danh Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa, Đức Hồng Y Bertone viết rằng, chính khi tôn trọng những nguyên tắc được đề ra trong lá thư của Đức Thánh Cha, mà các đức giám mục Trung Quốc mới có thể có được thái độ đúng đắn đối với tổ chức này. Ngài cũng nhắc lại cho các đức giám mục Trung Quốc rằng, các ngài chỉ nên tiến hành phong chức giám mục khi có sự phê chuẩn của tòa thánh mà thôi. Lá thư của Đức Hồng Y Bertone, tuy không được tòa thánh cho phổ biến, đã được nhanh chóng bình luận trên các mạng lưới thông tin công giáo tại Trung Quốc. Nhân dịp này người ta cũng biết được đầy đủ danh tánh của các vị giám mục đã được tòa thánh công nhận, và những vị đã được truyền chức giám mục mà không có sự phê chuẩn của tòa thánh. Trong những lần trao đổi với hãng thông tấn công giáo Á Châu UCAN News, một số vị giám mục xin được giấu tên đã đánh giá cao lời kêu gọi của Đức Hồng Y Bertone, khi ngài khuyến khích các đức giám mục Trung Quốc hãy can đảm đòi hỏi tự do hội họp. Các vị cho biết đây là điều không dễ dàng thực hiện tại Trung Quốc. Ở cấp địa phương, chuyện các linh mục hội họp nhau đã là khó rồi, huống chi các cuộc hội họp của các đức giám mục ở quy mô toàn quốc. Một vị giám mục thuộc giáo hội thầm lặng ở miền Bắc Trung Quốc cho biết, ngài luôn muốn có những quan hệ hài hòa với chính quyền, nhưng cảm thấy vô cùng bức xúc khi chính quyền cứ rêu rao những nguyên tắc của một giáo hội tự trị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Những giới hạn của sự hiểu biết và khôn ngoan của con người. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học từng ngày của chúng tôi. Theo Kinh Thánh, con người có thể và phải học hỏi nhiều từ việc tìm hiểu về vũ trụ này, trốn tránh khỏi thế giới và giam mình trong thiền niệm, hay cho rằng thế giới vật chất này tự nó là xấu xa. Một thái độ như thế không xứng hợp với người tín hữu Kitô. Kinh Thánh khẳng định rằng vũ trụ này là công trình tạo dựng của Thiên Chúa, và đó là một công trình rất tốt đẹp. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ này để cho con người cư ngụ. Ngài muốn con người tìm hiểu về vũ trụ này và sử dụng tất cả những gì Ngài đã ban tặng. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng nhìn nhận rằng sự tìm hiểu và nghiên cứu về vũ trụ này có giới hạn. Có một số điều vượt quá sự hiểu biết và khả năng hiểu biết của con người. Kinh Thánh nhấn mạnh rằng con người là một thụ tạo có giới hạn. Nó không thể có được quyền năng của Thiên Chúa. Hơn nữa, cả con người lẫn vũ trụ đều sa đọa vì cuộc nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Với trí thông minh, con người có thể học hỏi được nhiều điều khi nghiên cứu về vũ trụ, nhưng vẫn có những điều mà, dù có cố gắng đến đâu, con người vẫn không thể và sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được. Ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết một số điều xảy ra như thế nào, chúng ta vẫn có thể rơi vào bẫy khi nghĩ rằng mình biết mọi sự. Trong Kinh Thánh, sách ông Gióp là một thách thức đối với cái nhìn ngây ngô như thế về vũ trụ. Ông Gióp là một người công chính. Ông không hiểu được tại sao thế giới lại đảo điên. Ông làm mọi sự một cách ngay lành, nhưng mọi sự lại diễn ra ngoài ý muốn của ông. Trước vô số những mất mát, những người bạn đến an ủi ông. Mỗi người đều mang đến một cách giải quyết vấn đề dựa trên cái nhìn ngây ngô của họ về vũ trụ. Và dĩ nhiên, không có lối giải thích nào là thỏa đáng. Tụ trung, cả ông Gióp lẫn những người bạn của ông đều không lý giải được tại sao ông phải đau khổ. Kinh nghiệm cuộc sống của họ, tức những gì họ đang chứng kiến và trải nghiệm, đã không diễn ra như họ chờ đợi. Trật tự không phải là điều duy nhất mà chúng ta nhìn thấy được trong vũ trụ. Chúng ta cũng chứng kiến cả sự hỗn loạn, những thảm kịch bất ngờ, và cuối cùng là cái chết. Nói tóm lại, bên cạnh trật tự và những gì có thể tiên liệu được, có vô số hỗn loạn không lý giải được. Chúng ta biết có trật tự trong vũ trụ bởi vì chúng ta đã được mách bảo như thế, và khi tìm hiểu, chúng ta quả thấy như thế. Cũng giống như những người bạn của ông Gióp, chúng ta có thể bị cám dỗ để thiết lập những định luật thiên nhiên cứng nhắc dựa trên trật tự chúng ta quan sát được, để rồi khẳng định rằng sẽ chẳng có điều gì khác có thể xảy ra được. Thế nhưng, điều chúng ta thường quan sát được lại không thể cưỡng bách hay giới hạn Thiên Chúa. Ngài vẫn có thể làm được những điều mà trí khôn chúng ta không thể nắm bắt được. Chẳng hạn, chúng ta không thể hiểu được tại sao
một người nào đó lại đau khổ nhiều hơn những người khác. Có những giải đáp mà chúng ta không thể sử dụng khả năng tra cứu để hiểu được. Sách ông Job nhắc chúng ta rằng, cuối cùng, vì chúng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa đã tạo dựng một vũ trụ có trật tự, chúng ta cũng phải tin tưởng rằng Ngài sẽ tiếp tục điều khiển vũ trụ theo sự khôn ngoan của Ngài. Nói cách khác, chúng ta không có đủ quyền lực để lèo lái Thiên Chúa hay vũ trụ. Khả năng mà Ngài ban cho chúng ta chỉ là một khả năng có giới hạn. Trật tự trong vũ trụ quả là một mầu nhiệm, nhưng vì tội lỗi của loài người, trật tự ấy bị xáo trộn, và cả con người cũng bị xáo trộn. Cuốn sách có tựa đề Giảng Viên ghi lại những cảm nghĩ về sự xáo trộn ấy. Mặc dù sự khôn ngoan ở đời giúp tác giả hiểu biết khá nhiều về vũ trụ, những hiểu biết ấy đã không làm cho ông thỏa mãn. Cũng như người Trung Hoa thường nói, vũ học, vũ ngu. Tác giả của cuốn sách này cũng thú nhận rằng, càng biết, ông càng cảm thấy bị xáo trộn và bối rối. Trong những dòng đầu tiên của cuốn sách, tác giả viết như sau. Tôi tự nhủ. Này, tôi đã gom góp, đã thu thập được nhiều điều khôn ngoan hơn tất cả những vị đã cai trị Jerusalem trước tôi. Trí tôi đã học hỏi được nhiều điều khôn ngoan, tích lũy được bao nhiêu kiến thức. Tôi đã chú tâm phân biệt đâu là khôn ngoan tri thức, đâu là điên rồ khờ dại. Ngay cả việc này nữa, tôi nhận thấy đó cũng chỉ là công giả tràng. Càng nhiều khôn ngoan, càng nhiều phiền muộn, càng thêm hiểu biết, càng thêm khổ đau. Vũ trụ mà tác giả sách Giảng Viên mô tả quả là một vũ trụ xáo trộn, và đó chính là thế giới mà chúng ta đang sống. Trong vũ trụ ấy, chúng ta nhìn thấy điều thiện lẫn điều ác, niềm vui lẫn nỗi buồn, nhưng chúng ta lại không biết điều đó có ý nghĩa gì với hành động của chúng ta không. Cứ sống và vui hưởng cuộc sống, hay cứ cần cù làm việc để rồi cuối cùng cũng phải chết. Một cách tự nhiên, chúng ta thấy rằng khôn ngoan thì tốt hơn là khờ dại, và hiểu biết thì tốt hơn là ngu dốt. Nhưng hiểu biết và khôn ngoan để làm gì? Khôn ngoan có mang lại phần thưởng hay lợi lộc gì cho con người không? Tác giả sách Giảng Viên ghi nhận một trường hợp đáng suy nghĩ như sau. Tôi còn thấy xảy ra dưới ánh mặt trời một chuyện liên quan đến sự khôn ngoan, và chuyện này rất quan trọng đối với tôi. Có một thành phố nhỏ và ít dân cư. Một ông vua hùng mạnh tiến đến bao vây thành và xây dựng những công sự lớn để tấn công. Cũng trong thành đó, có một người nghèo nhưng lại khôn ngoan. Chính ông là người đã cứu được thành nhờ sự khôn ngoan của mình. Nhưng rồi chẳng còn ai nhớ đến người nghèo đó nữa. Ghi lại số phận bạc bẽo trên đây của người nghèo, tác giả sách Giảng Viên như muốn nói rằng, sống ở đời, khôn ngoan là một điều tốt, nhưng sự khôn ngoan vẫn có những giới hạn của nó. Bởi vì có một điều chắc chắn là, khôn ngoan hay khờ dại, ai cũng phải đi xuống mồ. Lời lẽ của người khôn ngoan không được nhắc đến, nhưng lý của kẻ mạnh thì luôn thắng. Không phải có nhiều hiểu biết mà đương nhiên được trọng vọng. Trong dư luận quần chúng, trong cuộc chiến giành quyền lực và ảnh hưởng trong chính trị, lẽ khôn ngoan thường chỉ được nhìn nhận cuối cùng. Cuối cùng, tất cả mọi hiểu biết trong thế giới này sẽ không cứu chúng ta khỏi chết. Người khôn kẻ khờ, người thông thái kẻ ngu đần, ai cũng đều phải chết. Vậy thì học để làm gì? Cái chết chính là biên giới của sự khôn ngoan. Vì ngay trong cõi đời này, sự khôn ngoan và hiểu biết vẫn có giới hạn của nó. Vũ trụ là một đối tượng có thể tìm hiểu và nghiên cứu được. Nhưng mãi mãi, loài người sẽ không bao giờ múc cạn được nó. Biết bao nhiêu điều xảy ra, và chúng ta sẽ không bao giờ biết được tại sao chúng xảy ra và xảy ra như thế. Nhiều điều diễn ra một cách có trật tự và theo một cách thế xem ra có ý nghĩa, nhưng chúng ta lại không nắm bắt được ý nghĩa của chúng. Vũ trụ xem ra rất có tổ chức. Như vậy, hẳn phải có một mục đích. Nhưng đâu là mục đích ấy? Chẳng có cuộc nghiên cứu hay truy tìm nào có thể nói cho chúng ta biết được mục đích ấy. Và đó chính là giới hạn của sự hiểu biết và khôn ngoan của loài người vậy. Vũ trụ là công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ngài ở bên ngoài vũ trụ và tiếp tục điều khiển vũ trụ ấy theo ý muốn của Ngài. Và chỉ một mình Ngài mới thấy và hiểu được vũ trụ ấy trong toàn bộ mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Tự do của chúng tôi hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Đức Thánh Cha lên tiếng bảo vệ các trẻ em bị bạo hành, đăng trên Việt Catholic vào ngày 27 tháng 12 năm 2008 của tác giả Bùi Hữu Thư. Suy niệm về mầu nhiệm hài nhi Kitô Giáng sinh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi phải săn sóc mọi trẻ em nhiều hơn, nhất là những em đã chịu đau khổ và cần được sự giúp đỡ nhiều nhất. Đức Thánh Cha nói như vậy trong bài giảng trong thánh lễ vọng Giáng sinh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô khi Ngài suy niệm về mầu nhiệm nhập thể. Ngài bắt đầu: Thiên Chúa ở trên cao, nhưng lại cúi xuống với chúng ta. Thiên Chúa cao cả vô biên, và ở xa chúng ta vô cùng. Đấng không ai sánh bằng ngồi trên cao nhìn xuống chúng ta. Ngài cúi xuống, Ngài thấy chúng ta, và Ngài thấy tôi. Đức Thánh Cha giải thích. Thiên Chúa đang nhìn xuống, điều này giản dị rất nhiều hơn là nhìn từ trên cao. Cái nhìn của Chúa năng động. Sự kiện người nhìn thấy tôi, nhìn tôi, biến đổi tôi và cả thế giới quanh tôi. Khi người nhìn xuống, người nâng tôi lên, người nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và giúp tôi leo lên từ đáy vực sâu tới đỉnh cao. Đức Thánh Cha tiếp, việc Thiên Chúa cúi xuống trở thành hiện thực một cách không thể hình dung được khi Đức Kitô ra đời. Đức Thánh Cha giải thích. Người cúi xuống, chính người xuống như một trẻ thơ trong một hang lừa nghèo hèn, như một biểu tượng của tất cả nhu cầu và sự bỏ quên của nhân loại. Thiên Chúa thật sự xuống thế, người trở nên một trẻ em và tự đặt mình vào tình trạng hoàn toàn tùy thuộc vào người khác, một đặc điểm của trẻ sơ sanh, nghèo và bất lực. Ngài tiếp, Đấng sáng tạo nắm giữ mọi sự trong tay, nơi người tất cả chúng ta đều trông cậy, lại tự hạ mình nhỏ bé và cần đến tình yêu của con người. Đức Thánh Cha nói, không những Thiên Chúa chỉ trở nên một hài nhi, mà còn đến như một đứa trẻ nghèo hèn, một đứa bé vô gia cư. Ngài tiếp, với các tư tưởng này, chúng ta đêm nay đến gần hài nhi Bê-lem, đến gần Thiên Chúa đã vì chúng ta mà trở nên một đứa trẻ. Trong tất cả mọi trẻ em, chúng ta thấy có một chút gì là của hài nhi Bê-lem. Tất cả mọi đứa bé đều đòi hỏi nơi chúng ta tình yêu. Vậy thì đêm nay, chúng ta hãy đặc biệt nghĩ đến những đứa trẻ bị cha mẹ chối bỏ tình yêu. Hãy nghĩ đến những đứa trẻ trên đường phố không có phúc lành của một mái ấm gia đình. Đến những đứa trẻ bị khai thác một cách tàn bạo và bị sử dụng như những người lính và trở thành công cụ của bạo tàn, thay vì làm sứ giả hòa giải và hòa bình. Chúng ta hãy nghĩ đến những trẻ em đang là nạn nhân của kỹ nghệ hình ảnh khiêu dâm và nạn nhân của tất cả mọi hình thức bạo hành khủng khiếp, và vì thế bị khủng hoảng tận đáy sâu của tâm hồn. Đức Thánh Cha nói, hài nhi Bê-lem một lần nữa mời gọi chúng ta phải làm tất cả những gì trong khả năng và quyền hạn để chấm dứt những đau khổ của các trẻ em này. Phải làm tất cả những gì có thể để làm cho ánh sáng Bê-lem đánh động tâm hồn tất cả mọi người. Chỉ qua việc biến đổi nội tâm, chỉ qua sự cải biến tận đáy sâu con tim, thì nguyên nhân của tất cả những sự dữ này mới có thể được vượt thắng. Và chỉ như thế, quyền lực tối tâm mới bị khuất phục. Chỉ khi con người thay đổi, thì thế giới mới thay đổi, và để có thể thay đổi, con người cần có ánh sáng đến từ Thiên Chúa, ánh sáng bất ngờ xuất hiện trong đêm tối của chúng ta.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các nguy hại của miệng lưỡi, nhưng ngôn ngữ thường chỉ là sự biểu lộ và kết quả của một trạng thái nội tâm, của một sự quân bình nội tâm giữa tất cả mọi tâm tình bên trong linh hồn con người, hay trái lại, của sự thiếu sót các đức tính nội tâm ấy. Trường hợp thứ nhất là trường hợp của những người biết điều hòa các tâm tình của mình. Trường hợp thứ hai trái lại là dấu chỉ một người không chế ngự được chúng, nhưng để cho sự giận dữ thống trị mình. Để giúp các môn sinh hiểu được tầm quan trọng của sự chế ngự đó, một đàn các thầy dạy khôn ngoan giới thiệu gương mặt hấp dẫn của người kiên nhẫn, đàn khác, các vị cho thấy gương mặt dễ ghét của người giận dữ. Kẻ nóng tính gây ra cãi vã, người chậm giận làm dịu cuộc đôi co. Người hay giận thường gây tranh cãi, kẻ nóng tính phạm bao lỗi lầm. những người nóng nảy, giận dữ, gây ra nhiều hậu quả, tai hại và khiến cho ai cũng phải xa lánh họ. Người giận dữ hung hăng sẽ phải nộp phạt, nếu cứu nó, bạn chỉ làm tăng sự ác mà thôi. Chịu đựng họ thì khó khăn nặng nề hơn là vác đá, vác cát. Đá nặng, cát cũng nặng, đứa ngu nổi giận còn nặng nề hơn. Đứa nóng giận thì độc ác, kẻ thịnh nộ thì bạo tàn, nhưng trước người nổi cơn ghen, ai nào đứng vững. Cũng chính vì thế mà không ai làm bạn với người nóng nảy. Đừng bè bạn với người hay nóng giận, chớ giao du với kẻ dễ nổi xung, kẻo con lại học đòi lối sống của chúng, khiến thân con mắc phải bẫy giò. Trái nghịch với người hay nóng nảy giận dữ là hình ảnh của người biết chế ngự các tâm tình sôi sục của mình. Kẻ ngu để cơn giận tự do bộc phát, còn người khôn biết dằn xuống cho êm. Người khôn cũng biết có lời ăn tiếng nói hòa nhã và giữ lòng bình tĩnh. Người nói năng dè dặt là người hiểu biết, kẻ giữ được điềm tĩnh là kẻ khôn ngoan. Nếu biết giữ thinh lặng, kẻ ngu cũng được kể là người khôn ngoan. Nếu biết ngậm môi, kẻ đó được coi là người thông hiểu. Người khôn sợ điều dữ và tìm cách tránh xa, kẻ dại thì hung hăng và tự tin quá đáng. Người nóng tính làm những điều dại dột. Đứa mưu mô bị kẻ ghét người khinh. Nói tóm lại, người khôn là người biết tự kiềm chế mình. Người chậm giận thì hơn trang hào kiệt, người tự nhủ hơn kẻ chiếm được thành. Tuy nhiên, việc tự kiềm chế cũng chưa hiện thực được đầy tràn lý tưởng của người khôn ngoan. Sự khôn ngoan còn đòi hỏi một điều gì sâu xa hơn nữa, một thế quân bình hoàn toàn hơn nữa, để cho con người thống nhất hơn nữa theo mẫu mực của sự thanh thản, an bình và điềm tĩnh. Trong sưu tập thứ nhất, đức khôn ngoan say mê khích lệ môn sinh như người cha tha thiết mời gọi con mình để thúc đẩy họ cẩn mật duy trì con tim, vì từ đó vọt trào lên sự sống. Hãy gìn giữ con tim cho thật kỹ, vì từ đó mà sự sống phát sinh. Nếu con tim được giữ gìn cẩn mật, thì khi đó miệng lưỡi cũng sẽ nói những lời chân thật, đôi mắt cũng sẽ được tinh tuyền, đôi chân cũng sẽ bước đi trên đường ngay thẳng, và con người không nghiêng chiều về sự xấu xa. Miệng lọc lừa con đẩy cho xa, môi thâm độc con xua cho khuất. Đôi mắt con hãy nhìn ngay phía trước, ánh mắt con hướng thẳng trước mặt con. Đường con đi hãy san cho phẳng, ước chi mọi nẻo con bước được an toàn. Đừng quanh bên phải, chớ quẹo bên trái, cố giữ chân con khỏi điều xấu xa. Nói cách khác, phải thận trọng giữ gìn con tim để toàn con người có được cung cách sống hoàn hảo. Việc giữ gìn tâm lòng cần đến sự suy nghĩ và lời khuyên nhủ. Lên kế hoạch, hãy dựa vào lời khuyên, lúc giao tranh, hãy nghe lời cố vấn. Và thái độ biết lắng nghe, kẻ chưa nghe đã vội cãi, sẽ chịu tiếng nhục nhã ngu si. Các bậc thầy khôn ngoan đặc biệt nhấn mạnh trên các hiệu quả của thái độ sống như thế, vì nó bảo đảm cho con người cả sự an bình ngoại tại nữa. Lòng mừng vui làm hân hoan nét mặt, lòng sầu muộn khiến tâm trí rã rời. Sẽ không có gì bên ngoài khuấy động được họ. Kẻ cùng khốn thấy ngày nào cũng xấu, đời người vui là yến tiệc kéo dài. Người khôn ngoan sẽ luôn hưởng niềm vui, khiến cho cả thân xác được khỏe mạnh. Tâm trí hân hoan làm thân xác lành mạnh, tinh thần suy sụp khiến thân xác rã rời. Vì thế, họ luôn bị sự khôn ngoan thu hút. Chí người minh mẫn kiếm tìm tri thức, miệng kẻ ngu si ham thích chuyện điên rồ. Và họ cũng khiến cho những ai ở gần được vững dạ tin tưởng và hạnh phúc. Cái nhìn người sáng làm tâm hồn vui sướng, tin tức may lành khiến xương cốt vững vàng. Lời nói của người khôn ngoan dịu ngọt và có sức thuyết phục kẻ khác, vì nó bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Kẻ chú tâm vào lời Chúa dạy sẽ gặp chuyện tốt lành, người đặt niềm tin vào Đức Chúa thật hạnh phúc dường bao. Người có trí khôn ngoan được coi là sáng suốt, lời ngọt ngào làm cho sức thuyết phục gia tăng. Kẻ có lương tri là có nguồn sự sống, sự dại khờ là hình phạt kẻ ngu si. Trí khôn ngoan làm miệng nên khéo léo và thêm sức thuyết phục cho đôi môi, lời tử tế là tảng mật ong làm cổ họng ngọt ngào, khiến xương cốt lành mạnh. Dĩ nhiên giữ cho mình liên lỉ, sống trong bầu khí quân bình, an hòa, thanh thản đó không phải là điều dễ, vì tâm lòng con người luôn bị trái cấm sự giữ cám dỗ. Bánh phi nghĩa con người lấy làm ngon, nhưng sau đó miệng nó đầy đá sỏi. Đặc biệt là đôi mắt và các giác quan của con người không bao giờ cảm thấy được thỏa mãn. Âm ti âm phủ không bao giờ đầy, cặp mắt con người chẳng bao giờ thỏa. Nhưng nhất là vì trái tim và lòng trí con người là một vùng bí nhiệm. Cái nội tâm ấy có thể đỡ nâng được thân xác nặng nề, nhưng chỉ có ánh sáng của Thiên Chúa mới có thể khiến cho nó hồi sinh. Người đau yếu được tinh thần nâng đỡ, nhưng tinh thần suy sụp thì lấy ai vực lên? Tinh thần là đèn sáng Đức Chúa ban cho con người, dò xét mọi ngõ ngách tâm can. Xem ra các lời này diễn tả nỗ lực giúp chúng ta hiểu rằng qua thần khí, con người hiệp thông với Thiên Chúa, hiệp thông với cõi vô biên mà nó cần cho cuộc sống thường ngày. Sự cao cả đồng thời cũng là nguy cơ đối với con người, đó là bị rơi vào trước cám dỗ vượt thoát hạn hẹp của mình để cảm thấy mình chính là Thiên Chúa. Từ đó phát xuất ra các lời khuyên nhủ, phải giữ chừng mực, đừng quá ca tụng người khác. Mật ong ăn quá nhiều không tốt, những lời ca ngợi con chớ mải kiếm tìm. Và nhất là đừng bao giờ tự ca tụng mình, chớ huênh hoang tự đắc về ngày mai, vì hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, con đâu biết được. Hãy để kẻ xa người lạ ngợi khen con, đừng có hé môi khen ngợi chính mình. Cũng như đừng cho mình là khôn ngoan và phải hòa hoãn trong mọi tâm tình. Người không biết tự chủ, giống như thành bỏ ngỏ, không cường lũy trở che. Vì tâm lòng và thần khí của con người là một mầu nhiệm, và vì các cám dỗ nó phải chịu, các bậc thầy khôn ngoan cho con người biết nguồn gốc chúng và phương thuốc chữa trị các cám dỗ đó. Nguồn gốc các cám dỗ đó là sự kiêu căng khiến cho con người bị hư mất. Kiêu căng đưa đến sụp đổ, ngạo mạn dẫn đến té nhào. Và thuốc chữa kiêu căng là sự khiêm nhường. Kiêu hãnh đi liền với ô nhục, khôn ngoan ở với kẻ khiêm nhường. Lòng tự cao dẫn đến suy sụp, đức khiêm tốn đem lại vinh quang. Vì khiêm nhường là sự khôn ngoan. Tự mãn tự kiêu chỉ gây ra cãi cọ, nghe lời khuyên nhủ thì sẽ được khôn ngoan. Ông Agua khiêm tốn cho mình là kẻ ngu dốt nhất trần gian. Quả tôi ngu dốt hơn mọi người, không có chút thông minh của con người. Tôi đã không được học hỏi về sự khôn ngoan, không hiểu biết chi về đấng thánh. Và ông để cho người khác coi họ là khôn ngoan thông thái, hiểu biết hết mọi sự, còn ông chỉ cho mình là người ngu dốt. Đây cũng là thái độ của ông Job trước mặt Thiên Chúa, khi Thiên Chúa hiện ra nói chuyện và chất vấn ông về mọi công trình sáng tạo của Ngài, về nguồn gốc vũ trụ và các sức mạnh thiên nhiên. Tất cả những gì Thiên Chúa làm đều vĩ đại và diễn tả sự khôn ngoan thượng trí và quyền năng của Ngài. Trước các công trình ấy, con người còn kém thua hạt bụi và chỉ là hư vô. Vì thế, ông Job mới thân thưa với Thiên Chúa. Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà không thành tựu. Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta không còn được rõ ràng minh bạch? Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Vậy xin Ngài lắng nghe và cho con thưa gửi đôi điều. Con sẽ hỏi và xin Ngài đáp lại. Trước kia con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn. Như thế thái độ sống đúng đắn của người khôn ngoan là luôn làm điều thiện, kính sợ Gia Vê và ngoan ngoãn đối với người. Khi đó, sự khiêm tốn trở thành sức mạnh luân lý và đức tính rèn luyện con người trở thành mạnh mẽ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, gói quà không được mở, đó là tựa đề của một câu chuyện Giáng sinh có nội dung như sau. Một chàng thanh niên nọ, do xích mích với người cha, quyết không bao giờ trở về nhà nữa. Nhưng cuối cùng, do lời nài nỉ vang lơn của người mẹ, chàng cũng đành trở về nhà để mừng Giáng sinh với gia đình. Từ lâu, hai cha con giận nhau cũng chỉ vì chuyện chia gia tài. Người cha có chương trình và sự sắp xếp của ông mà người con không hiểu được. Ông đau khổ vô cùng vì chuyện người con bỏ nhà ra đi. Ông chỉ mong người con mở miệng xin lỗi, ông sẽ để lại gia tài cho anh tức khắc. Nhưng vì tự ái, người con quyết giữ thái độ im lặng. Mỗi dịp Giáng sinh, mọi người trong nhà có thói quen trao quà cho nhau. Khi đến lúc mở các gói quà, người con quyết tâm không đụng đến gói quà nhỏ. Nơi đó, người cha muốn đặt tất cả tình thương của ông. Nhưng người con nghĩ bụng, đây cũng chỉ là một cái cà vạt mà ông tặng lấy lệ. Sau khi mọi người trong nhà đều đi ngủ, người thanh niên không tài nào chợp mắt được. Anh ngồi lặng lẽ nhìn gói quà duy nhất chưa được mở. Chợt như có ánh mắt của người cha nhìn anh, không kháng cự được nữa, chàng thanh niên mở gói quà ra. Không phải là một cái cà vạt hay một món quà mà cha anh gửi chiếu lệ hàng năm mỗi dịp Giáng sinh đến, mà chính là giấy khoán giữ một phần tài sản mà từ lâu anh vẫn mong có được trong tay. Người thanh niên chạy thẳng vào phòng người cha, nước mắt ràn rụa, anh ôm lấy cổ người cha và nói, cha ơi, cha đã đi bước trước, con tưởng con sẽ không bao giờ làm hòa với cha, xin cha tha cho con thương cha. Và các bạn thân mến, hình ảnh của người cha trong câu chuyện trên đây hẳn gửi lại cho chúng ta bao nhiêu câu chuyện về người cha của mỗi người chúng ta, và nhất là câu chuyện của người cha trong bài dụ ngôn Người con hoang đàn được ghi lại trong Tin mừng theo Thánh Luca. Hình ảnh của người cha được Chúa Giêsu mượn để nói lên lòng nhân từ của Thiên Chúa hẳn không phải là một hình ảnh phi thường. Chúng ta vẫn bắt gặp được hình ảnh của rất nhiều người cha như thế. Biết bao người cha đã đi bước trước để thiết lập hòa giải với con cái mình. Biết bao người cha luôn sẵn sàng quên những lỗi lầm, ngỗ nghịch của con cái mình. Biết bao người cha hy sinh cả một cuộc đời, miễn là con cái được nên người. Thiên Chúa nhập thể là Đấng Emmanuel. Ngài là Đấng Thiên Chúa ở với chúng ta. Điều đó có nghĩa là chỉ qua những tình cảm tự nhiên của con người, chúng ta mới cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Có làm cha, làm mẹ, con người mới hiểu được thế nào là tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Có thấy được tình yêu của cha mẹ, con người mới cảm nhận được thế nào là tình yêu của Thiên Chúa. Có sống quảng đại, yêu thương, con người mới cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương con người đến như thế nào. Chính qua tình yêu mà con người san sẻ cho nhau, mà tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ. Chính qua chứng từ yêu thương của con người mà những người xung quanh cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Gioan đã viết, Thiên Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi ban con một của người. Qua con người của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Ngày nay, cũng qua cuộc sống và cách cư xử của con người, mà con người cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Đây phải là niềm xác tín của chúng ta trong năm này. Lạy Chúa, chúng con đang sống trong không khí Giáng sinh đầy bình an và ấm áp. Xin cho những nghĩa cử và những món quà mà chúng con trao tặng cho nhau trong mùa Giáng sinh này, giúp chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa, và giúp cho những ai được chúng con san sẻ yêu thương cũng cảm nhận được chính tình yêu của Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.